Bài hát đầu tiên chúng ta sẽ hát buổi sáng hôm nay là bài Holy Forever. Đây là một bài hát mới chúng ta đã hát cách đây 2 tuần. Chúng ta hát lại bài hát này với lòng hướng về Chúa là đấng thánh khiết muôn đời.
Nơi một thề cuối xuống kinh cùng tôn thờ cùng hát với khao chúng ta chỉ ca ngợi Chúa đã tiếp đến thiên đàng những kẻ sẽ tin ngài hát khúc ca chúng ta chỉ ca ngợi danh cha ôi danh cao và uy nghi thầy danh vua trời vững chãi cho đến cao hơn mọi đời một môi một muôn hương quyền các thêm hay bao danh vì danh cha danh của trời muôn dân ngàn thiên sứ
Xin Hội Thánh cùng mở lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, chương 9, từ câu 1 đến câu 19. Công vụ các sứ đồ, chương 9, câu 1 đến câu 19. Bấy giờ, Sao-lơ chế hằng ngâm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi, đến cùng Thầy cả Thượng Phẩm, xin người những bức thư để gửi cho các nhà hội thành Đa Mách. Hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo bất kỳ đàn ông, đàn bà thì trói, giải về thành Jerusalem. Nhưng Sao-lơ đang đi đường gần đến thành Đa Mắc, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: Hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Người thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: Ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm. Những kẻ cùng đi với người đều đứng lại sững sờ nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai hết. Sao-lơ chờ dậy khỏi đất, mắt dẫu mở nhưng không thấy chi cả. Người ta bèn cầm tay dắt người đến thành Đa Mách. Người ở đó trong 3 ngày chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống. Vả, tại thành Đa Mách có một môn đồ tên là Anania. Chú phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi Anania. Người thưa rằng: Lạy Chúa, có tôi đây. Chú phán rằng: hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là ngay thẳng, tìm tên Sao-lơ, người tạc sơ ở nhà Giu-đa. Vì người đương cầu nguyện và đã thấy một người tên là Anania bước vào, đặt tay trên mình, để cho người được sáng mắt lại. Anania thưa rằng, lạy Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói người này đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Bây giờ, người ở đây có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho, đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài. Nhưng Chúa phán rằng, hãy đi, vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Anania bèn đi vào nhà, rồi đặt tay trên mình Sao-lơ mà nói rằng, hỡi anh Sao-lơ, Chúa là Giê-xu này đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh. Tức thì có cái chi như cái vải từ mắt người rớt xuống thì người được sáng mắt, rồi chờ dậy và chịu phép bắp tem. Khi người ăn uống rồi thì được mạnh khỏe lại. Cảm ơn Chúa về lời của Ngài.
Hôm nay là Chủ nhật đầu tiên của tháng 10, còn 3 tháng nữa sẽ hết năm. Trong các Chủ nhật của 3 tháng cuối năm này, ngoài trường tháng 12, chúng ta sẽ mừng Giáng sinh. Trong 2 tháng 10 và tháng 11 này, chúng ta sẽ cùng nhau học lá thư của Sứ đồ Phao-lô gửi vào Hội Thánh Cô-lô-se trong loạt bài giảng mà tôi đặt tên là Nếp sống bình thường của Cơ đốc nhân. Nếp sống bình thường của Cơ đốc nhân là tựa đề của một quyển sách của một sư Nghe Thất Thanh đã viết nhiều năm trước, mô tả một người tin Chúa là người như thế nào, có những đặc tính gì và phải sống như thế nào. Quý vị và tôi là những người tín đồ bình thường đó, và chúng ta sẽ dựa vào lời của Chúa để xem thử mình tin Chúa, mình là người như thế nào và mình phải sống như thế nào. Và chúng ta bắt đầu với hai câu đầu của thư Cô-lô-se hôm nay, Cô-lô-se đoạn 1, câu 1 và câu 2. Phao-lô theo ý muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ cùng Ti-mô-thê là anh em, gửi cho các anh em chúng ta ở thành Cô-lô-se là những người thánh và trung tín trong Đấng Christ, nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa Thánh Linh là Đấng đã hướng dẫn sứ đồ Phao-lô viết ra những lời này. Con cầu xin Chúa Thánh Linh cũng hướng dẫn chính mình con và mỗi ông bà chị em chúng con tại đây thấy được lẽ thật ở trong lời của Chúa, để chúng con hiểu và làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cô-lô-se là lá thư Phao-lô gửi cho hội thánh Cô-lô-se ở trong vùng Tiểu Á thuộc nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay. Sứ đồ Phao-lô chưa bao giờ đặt tên đến thành phố Cô-lô-se này cả. Tín hữu tại đây hay là hội thánh ở tại đây được thành lập là do kết quả của 2 năm mà sứ đồ Phao-lô ở tại thành phố Ê-phê-sô, là thành phố lớn nhất ở trong vùng đó lúc bây giờ. Sách Công vụ các sứ đồ đoạn 19 cho biết vấn đề này như thế này. Phao-lô vào nhà hội đây là tại Ê-phê-sô đó, và trong 3 tháng giảng luận một cách dạn dĩ ở đó, giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời và khuyên dỗ các kẻ nghe mình. Song vì có mấy người cứng lòng từ chối không tin, dèm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra và dạy dỗ hằng ngày trong trường hợp Tyrannu. Việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người ở trong cõi A-si hoặc người Giu-đa hay là người Gê-rét đều nghe đạo Chúa. Việc đó cứ luôn 2 năm. Phao-lô ở tại Ê-phê-sô 2 năm dạy đạo ở trong trường học Tyrannu đó, đến nỗi mọi người trong cõi A-si. A-si là một cái tỉnh rất là lớn của Đế quốc La Mã lúc bây giờ, bao gồm cái thành phố Cô-lô-se ở trong đó. Việc đó cứ luôn 2 năm đến nỗi mọi người trong cõi A-si hoặc người Giu-đa hay là người Grec đều nghe đạo Chúa. Như vậy chúng ta thấy Ê-phê-sô là một cái vị trí chiến lược, và từ đây sứ đồ Phao-lô đã có thể rao giảng phúc âm cho cả cái tỉnh A-si, trong đó có Cô-lô-se. Cô-lô-se là một trong những thành phố trong tỉnh A-si này, do đó đã có người tin Chúa và thành lập hội thánh tại đây. Và một trong những người đã đến Ê-phê-sô nghe đạo Chúa về làm chứng, rao giảng lời của Chúa và thành lập hội thánh của Chúa tên là Epaphra. Chúng ta biết được điều đó khi chúng ta đọc ở trong sách Cô-lô-se đoạn 1 câu 7. Phao-lô nói rằng y như Epaphra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi, đã dạy anh em, người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Đấng Christ. Ông Epaphra này là người đã về thành lập hội thánh ở tại Cô-lô-se. Sứ đồ Phao-lô sau 3 chuyến hành trình truyền giáo, ông về Jerusalem và vì lời vu cáo của người Do Thái, ông bị bắt giam. Thống đốc La Mã sau đó đã cho giải ông đến Roma để ông có thể kháng cáo với hoàng đế La Mã. Xin lỗi. Khi ở Roma thì sứ đồ Phao-lô bị giam lỏng suốt 2 năm để chờ trình diện với hoàng đế. Và chính trong thời gian này, Phao-lô đã viết các lá thư Ê-phê-sô, Cô-lô-se, Philemon và Philip. Và thư Cô-lô-se mà chúng ta học hôm nay nằm ở trong cái bối cảnh này. Hội thánh Cô-lô-se đã được thành lập trước đây, Phao-lô ở trong tù và ông viết thư cho họ. Những lá thư mà người ta viết thời xưa nó giống hay là tương tự như cách mà người ta viết memo ở trong các công sở ngày hôm nay, tức là from, to and subject. Ai gửi, gửi cho ai và cái chủ đề là gì? Thành thử cái lá thư mà sứ đồ Phao-lô gửi cho thánh Cô-lô-se là from Paul to our brothers in Colossia. Phao-lô gửi cho các anh em chúng ta ở thành Cô-lô-se. Và giữa tên ông Phao-lô là người gửi và hội thánh tại Cô-lô-se là người nhận, sứ đồ Phao-lô viết thêm những chữ như thế này: Phao-lô theo ý muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. Trước khi nói rằng ông gửi cho các anh em ở tại Cô-lô-se, ông cho chúng ta biết rằng ông theo ý muốn Đức Chúa Trời và ông làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu. Phao-lô là ai? Phao-lô là nhân vật mà chúng ta vừa mới nghe đọc ở trong công vụ của sứ đồ đoạn 9. Ông Phao-lô là một thanh niên Do Thái sùng đạo, ông theo phái Pha-ri-si, tuân giữ luật pháp rất là nghiêm minh. Và vì vậy ông không thể nào có một người xưng mình là Đức Chúa Trời và nói rằng không cần phải tuân giữ luật pháp Mô-sê. Ông đã đồng thuận trong việc ném đá Ê-tiên là người tuận đạo đầu tiên và mở đầu cuộc bắt bớ những người tin theo Chúa Giê-xu. Ông được lệnh, ông có lệnh của các thầy tế lễ và ông đã từ Jerusalem lên đến tận Đa-mách để bắt bớ những người tin Chúa. Và trên đường đến Đa-mách là thủ đô của Sê-ri lúc bấy giờ, ông đã gặp Chúa một cách đặc biệt như chúng ta vừa nghe. Và từ đó Chúa đã biến đổi cuộc đời của ông Phao-lô, trở thành nhà truyền giáo vĩ đại, đem tin mừng cứu rỗi đến cho dân ngoại. Quý vị và tôi ngày hôm nay tin Chúa được làm con cái của Chúa là cũng đến từ nỗ lực truyền giáo của Phao-lô. Phao-lô đã giảng đạo qua Âu Châu, từ Âu Châu các đạo của Chúa đã qua Mỹ Châu, rồi từ Mỹ Châu đạo của Chúa đã đến Á Châu, đến đất nước của chúng ta, và chúng ta được biết đến Chúa. Phao-lô đã viết thư cho hội thánh Cô-lô-se là những người ông chưa bao giờ gặp mặt. Cho nên có thể nói đây cũng là lá thư mà sứ đồ Phao-lô gửi cho quý vị và tôi là những người chưa gặp mặt Phao-lô bao giờ. Sứ điệp của Phao-lô cho hội thánh Cô-lô-se cũng là sứ điệp cho mỗi một chúng ta. Có ít nhất là 5 điều trong lời mở đầu của lá thư mà có thể áp dụng cho chúng ta hôm nay. 5 điều này nằm ở trong tên của người viết thư và tên của người nhận thư. Người viết thư là Phao-lô. Phao-lô xưng mình là người làm sứ đồ theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Phao-lô theo ý muốn của Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. 2 điều về Phao-lô và cũng áp dụng cho quý vị và tôi hôm nay, đó là theo ý muốn của Đức Chúa Trời và làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu. Quý vị có tờ giảng bài xin ghi xuống 5 điều nói về sứ đồ Phao-lô và các tín đồ ở tại hội thánh Cô-lô-se, nhưng mà cũng áp dụng cho chúng ta. Để cho quý vị dễ nhớ, tôi tạm dùng Năm cái từ này ở trong tiếng Hy Lạp, Hy Lạp là cái ngôn ngữ được dùng để viết Kinh Thánh Tân Ước. Đây là những từ rất là dễ hiểu. Mục sư Rick cho tôi mượn cái tờ giảng bài, tôi lại không có tờ giảng bài. Quý vị có tờ giảng bài xin ghi xuống. Sở dĩ tôi chọn năm cái chữ tiếng Hy Lạp này là bởi vì tất cả đều tận cùng bằng chữ O với chữ S. Telematos, Apostolos, Adelphos, Hagios và Pistos. Tất cả đều os hết, cho nên hy vọng quý vị sẽ nhớ và cũng biết được những tiếng Hy Lạp buổi sáng hôm nay. Phao-lô theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là dấu hiệu đầu tiên của người tin Chúa. Nhớ bài giảng của chúng ta là nếp sống bình thường của người tin Chúa. Người tin Chúa bình thường là người như thế nào? Thứ nhất, đó là người sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Người tin Chúa hay là người tín đồ bình thường là người sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Telematos Theou. Telematos có nghĩa là ý muốn, Theou là Đức Chúa Trời. Phao-lô theo ý muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Ông Phao-lô là sứ đồ của Chúa Giê-xu, nhưng mà ông là sứ đồ theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nói như vậy nghĩa là làm sao? Nói như vậy nghĩa là ông Phao-lô không có tự phong cho mình chức sứ đồ, nhưng mà chính Chúa đã kêu gọi ông, chọn lựa ông và ban cho ông chức vụ đó, như chúng ta vừa nghe trong câu chuyện, trong công vụ sứ đồ đoạn 9. Và chẳng những chức vụ sứ đồ, mọi khía cạnh ở trong đời sống Phao-lô đều ở trong ý muốn của Chúa hay là theo ý muốn của Chúa. Khi cầu nguyện cho Hội Thánh Cô-lô-se, ông nói như thế này trong Cô-lô-se đoạn 1 câu 9. Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn Ngài. Được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn Ngài. Ở trong Roma đoạn 10 câu 1, Phao-lô nói như thế này: trong mọi khi tôi cầu nguyện, thường xin Đức Chúa Trời bởi ý muốn Ngài. Bởi ý muốn Ngài. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 6: phải như tôi tớ của Đấng Christ lấy lòng tốt, làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Cả cuộc đời của Phao-lô, từ khi được kêu gọi, trong khi thi hành chức vụ và trong mọi khía cạnh của đời sống, ông luôn luôn theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và quý vị và tôi cũng vậy, chúng ta tin Chúa, sống đời sống của người theo Chúa là sống trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Chúa trong mọi khía cạnh của đời sống. Chúng ta có thể nói điều này rất là nhiều, nhưng buổi sáng hôm nay tôi chỉ tóm tắt một điều mà thôi. Chúng ta đọc ở trong Roma đoạn 8 câu 28. Cũng Phao-lô viết rằng: chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Kẻ yêu mến Đức Chúa Trời là ai? Tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Quý vị và tôi là những người được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Quý vị và tôi là những người được Chúa chọn và sống ở trong ý muốn của Ngài. Được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Cho nên chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại sẽ làm ích lợi cho chúng ta. Đời sống là một những chuỗi ngày đầy thách thức. Mỗi ngày đều chúng ta đều phải đối diện với khó khăn, thử thách. Có nhiều điều chúng ta phải quyết định. Và những quyết định đã ảnh hưởng đến cả đời sống của chúng ta. Nhưng mà quý vị và tôi là người tin Chúa, mỗi quyết định của chúng ta phải theo ý muốn của Chúa. Vì Chúa là Đấng đã kêu gọi chúng ta. Chúng ta sống là sống theo ý muốn của Ngài. Và đời sống của chúng ta chỉ có bình an khi ý muốn của chúng ta hòa hợp với ý muốn của Chúa. Chúng ta là những người được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Sống thuận phục theo ý của Chúa. Chúa sẽ làm cho mọi điều hợp lại, mang lợi ích cho chúng ta. Quý vị có sống theo ý muốn của Chúa không? Mình là người tin Chúa, mình đã được Chúa kêu gọi theo ý muốn của Ngài. Vì vậy, mỗi chi tiết trong đời sống, mình phải sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Làm sao sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời được? Ý Chúa ở đâu để mình biết mà mình làm theo? Tất cả chúng ta đều biết Kinh Thánh là lời của Chúa, là ban cho chúng ta ý muốn hay là giúp chúng ta biết được ý muốn của Ngài. Để biết ý Chúa và làm theo ý của Chúa, chúng ta cần có lời của Ngài. Vì vậy mà là người tin Chúa, quý vị và tôi cần đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh và làm theo lời Kinh Thánh. Lời của Chúa Kinh Thánh là kim chỉ nam hướng dẫn đời sống chúng ta. Khi chúng ta siêng năng học lời Chúa, đọc lời Chúa, thì lời của Chúa nó sẽ trở thành một phần ở trong đời sống. Và khi có một cái sự việc nào đó xảy ra, thì chúng ta sẽ biết cách ứng xử theo ý muốn của Chúa. Khi lời của Chúa tràn ngập ở trong chúng ta, thì chúng ta sẽ biết rõ ý muốn của Chúa. Tôi đã nói nhiều lần rồi, nhưng mà nếu ai chưa có, hãy làm điều này. Hãy tập cho mình có thói quen học lời Chúa và cầu nguyện mỗi ngày. Quý vị không thể nào biết ý Chúa nếu quý vị không đọc lời Chúa mỗi ngày. Ý của Chúa và ý của chúng ta sẽ tương hợp với nhau. Và mọi sự sẽ hợp lại làm ích cho người của mình. Chúa là người đã được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Hội thánh chúng ta có giờ cầu nguyện mỗi buổi sáng lúc 7 giờ. Tôi nghĩ đây là phương tiện tốt nhất giúp cho chúng ta có thời giờ học lời Chúa và tương giao với Chúa mỗi ngày. Mỗi sáng lúc 7 giờ, cái chi tiết ở trên Zoom có ở trong tờ chương trình đó. Chúng ta họp lại với nhau thì chúng ta sẽ có thời giờ nghe lời Chúa, học lời Chúa và cầu nguyện với nhau. Vì vậy, nếu chưa tham dự, quý vị hãy bắt đầu tham dự vào sáng mai đi. Để chúng ta bắt đầu có một cái thói quen cần thiết cho đời sống để chúng ta có thể biết ý muốn của Chúa và sống theo ý muốn của Ngài. Đa số chúng ta đều phải uống thuốc mỗi ngày, phải không? Thuốc bệnh cũng như thuốc bổ. Điều quan trọng là thường xuyên. Thỉnh thoảng tôi cũng hay quên uống thuốc lắm. Nhưng mà không phải là chỉ khi nào nhớ thì uống, không nhớ thì thôi, không được. Nó không có hiệu nghiệm gì hết. Lời Chúa đối với chúng ta cũng vậy, thưa quý vị. Chúng ta phải ăn nuốt lời của Chúa thường xuyên. Như con dân của Chúa đi trong đồng vắng ngày xưa, phải có mana ăn mỗi ngày để mà sống. Nhưng mà Chúa nói làm sao? Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Chúng ta cần có lời của Chúa để sống mỗi ngày, để được tăng trưởng, để được thanh tẩy và để biết ý muốn của Chúa. Vậy người tin Chúa là người như thế nào? Nếp sống bình thường của người tin Chúa là nếp sống như thế nào? Là nếp sống làm theo ý muốn của Chúa. Và để có thể làm theo ý muốn của Chúa, chúng ta phải biết ý muốn của Chúa. Và để biết ý muốn của Chúa, chúng ta phải có lời của Chúa. Một lần nữa tôi kêu gọi quý vị hãy tham gia vào giờ tín nguyện của Hội Thánh mỗi ngày trên Zoom để có thể biết ý muốn của Ngài. Vậy thứ nhất, người tin Chúa là người sống làm theo ý muốn của Chúa. Telematos. Thứ nhì, người tin Chúa là người sống làm đại diện cho Chúa ở trên trần gian này. Sống làm đại diện cho Chúa ở trên trần gian này. Apostolos. Apostolos là tiếng Hy Lạp, tiếng Anh là apostle, tức là sứ đồ. Cái chữ sứ đồ là apostolos là từ cái động từ apostelleo, có nghĩa là được sai đi, được sai phái. Sứ đồ là cái danh từ đặc biệt dùng cho 12 môn đệ của Chúa, gọi là 12 sứ đồ. Trong hội thánh đầu tiên, sứ đồ là một trong các ân tứ Chúa ban cho hội thánh với thẩm quyền như 12 sứ đồ đầu tiên. Và Phaolô là một trong các sứ đồ như vậy. Ngày nay chức vụ sứ đồ theo nghĩa của 12 sứ đồ ở trong thời Tân Ước không còn nữa. Nhưng mà trên một phương diện, quý vị và tôi là người tin Chúa là sứ đồ của Chúa trên trần gian này. Sứ đồ trong ý nghĩa nào? Trong Phúc Âm Giăng đoạn 20 câu 21, sau khi Chúa phục sinh, Chúa phán với các môn đồ như thế này: bình an cho các ngươi, Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thế ấy. Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thế ấy. Câu này cho thấy rằng Đức Chúa Giêsu sai quý vị và tôi vào trong trần gian này để làm người đại diện cho Chúa, làm sứ giả của Chúa, làm đại sứ của Chúa trên trần gian này. Đức Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu đến thế gian để chịu chết, chuộc tội cho thế gian. Và Chúa Giêsu sai chúng ta vào thế gian để rao truyền tin mừng cứu rỗi đó cho mọi người. Trong thư Côrintô nhì đoạn 5 câu 20, sứ đồ Phaolô viết như thế này: vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ. Khâm sai có nghĩa là đại sứ, là người đại diện cho Chúa. Chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo, chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người khâm sai, những người đại sứ của Chúa đi ra để kêu gọi mọi người hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đó là sứ vụ mà Chúa giao cho chúng ta trên trần gian này. Quý vị và tôi là những sứ đồ đại diện cho Chúa ở trên trần gian này. Đây là một chức vụ vô cùng cao quý, thưa quý vị. Vì Chúa Giêsu không còn ở trên trần gian này, cho nên Chúa sai chúng ta đi, chúng ta đại diện cho Chúa trên trần gian này. Và người khác phải thấy Chúa ở trong đời sống của mỗi chúng ta. Mỗi một người tín đồ là đại diện cho Chúa Giêsu trên trần gian này. Người khác phải thấy Chúa Giêsu ở trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Tôi thường trích câu nói sau đây. Người ta nói rằng Thượng Đế duy nhất mà người khác thấy là chính bạn. The only God others see is you. Người ta không thấy Đức Chúa Trời đâu hết. Và quý vị nói rằng quý vị tin Chúa, nhưng mà người khác có thấy Chúa này quý vị không? Người khác không thấy Chúa, nhưng họ chỉ thấy chúng ta. Nếu chúng ta không thể hiện chính Chúa qua đời sống của mình, thì chúng ta chưa thật là con cái của Ngài. Người khác phải thấy Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúa Giêsu phán sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Sứ đồ Phaolô nói với hội thánh Philip như này: hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời. Con cái Đức Chúa Trời là như thế nào? Là không vết, không tì, không chỗ trách được, là giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Chiếu sáng như đuốc trong thế gian, đó là thể hiện chính Chúa Giêsu trong trần gian này. Quý vị và tôi là người đại diện của Chúa Giêsu trên trần gian này. Chúng ta phải làm trọn phận sự của mình, đó là bày tỏ chính Chúa cho người khác biết. Trong những năm gần đây có những cái chức vụ người ta gọi là đại sứ thiện chí, goodwill ambassador, hay là đại sứ hòa bình, ambassador of peace, tức là những cái nhân vật đem lại hòa giải, hàn gắn cho những nơi có tranh chấp. Thưa quý vị và tôi là những sứ giả hòa bình đó. Như bài hát Kinh Hòa Bình chúng ta đã được nghe mấy tuần trước đây. Đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem tha thứ vào chốn lỗi lầm, đem niềm vui đến chốn hội thánh của Đức Chúa Trời. A tell false. Và vì vậy chúng ta phải sống yêu thương như anh chị em, sống yêu thương nhau như anh chị em. Phaolô viết, Phaolô thấy ý muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ Đức Chúa Jesus Christ cùng Timôthê là anh em, gửi cho các anh em chúng ta ở thành Colosse. Phaolô dùng chữ anh em 2 lần ở trong câu này. Phaolô gọi Timôthê là người học trò của mình là anh em, và ông gọi các tín hữu tại Colosse cũng là anh em nữa. Trong tiếng Hy Lạp, anh em là Adelphos. Tất cả chúng ta biết thành phố Philadelphia ở đây được gọi là thành phố huynh đệ. Thành phố Philadelphia gồm có 2 chữ là Phila hay là Phileo, nghĩa là yêu thương, và Adelphi tức là Adelphos, có nghĩa là anh em. Tình yêu thương anh em, tình huynh đệ. Và thưa quý vị, đó là quý vị và tôi. Phaolô là sứ đồ, là thầy của Timôthê, nhưng ông gọi Timôthê là anh em, và ông cũng gọi các tín đồ ở Colosse là anh em. Nói như vậy có nghĩa là Phaolô, Timôthê và tín hữu ở Colosse là con của cùng một cha, là anh em chị em với nhau. Và quý vị và tôi cũng vậy. Buổi sáng hôm nay tôi đứng đây không phải là mục sư, nhưng là anh em với quý vị. Và quý vị cũng vậy, quý vị là anh em chị em với nhau. Quý vị có nhớ điều đó không? Mình quay sang người bên cạnh bây giờ nói rằng, you are my brother, you are my sister. Do it now, please. And really mean it. Anh em chị em trong một gia đình thì phải thế nào? Tự nhiên là phải yêu thương nhau. Tôi nhớ học một cái câu ca dao hồi nhỏ là: khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Quý vị là gà có cùng một cha, đừng có đá nhau. Người ta cũng nói rằng anh em như thế gì? Tay chân. Quý vị thấy người đời mà còn nói như vậy được, thì quý vị và tôi là anh em, chị em ở trong Chúa, chúng ta có thể sống với nhau trong một gia đình vui vẻ, bình an. Phải yêu thương và giúp đỡ nhau. Nói điều này có vẻ hơi thừa phải không quý vị? Nhưng mà khi chúng ta thiếu tình yêu thương anh chị em của những người trong Chúa, thì danh của Chúa sẽ bị chê cười. Chúa Giê-xu phán một điều rất là đơn giản, quý vị biết rồi. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng phải yêu nhau thế ấy. Và Chúa nói thêm, nếu các ngươi yêu nhau thì làm sao? Ý là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Làm sao người ta biết mình là con cái của Chúa? Chỉ cần làm một điều là yêu thương nhau. Vì họ thấy chúng ta yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Quý vị biết hội thánh đầu tiên trong thế kỷ đầu tiên đó, người ta nói đến hội thánh đầu tiên như thế nào không? How much they love each other. Họ thấy tại sao mấy cái ông tin theo Chúa Giê-xu ông thương nhau dữ vậy? Người ngoài chỉ vào tín đồ và nói như vậy. Coi kìa, họ thương yêu nhau quá. Người đời có thể nói về chúng ta như vậy không? Chúng ta có sự yêu thương thật ở trong hội thánh Chúa không? Chúng ta phải yêu thương nhau vì là anh em, chị em với nhau. Adelphos. Chữ thứ tư chúng ta học sáng nay là Hagios. Hagios có nghĩa là thánh. Là người tin Chúa, chúng ta là những người thánh. Những thánh nhân ở trên trần gian này. Và vì vậy chúng ta phải sống thánh sạch. Phaolô nói, Phaolô theo ý muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ cùng Timôthê là anh em gửi cho các anh em chúng ta ở thành Colosse là những người thánh. Là những người thánh. Thánh ở trong nguyên văn là Hagios. Mang ý nghĩa là được biệt riêng ra, được dành riêng ra cho một mục đích. Khi quý vị và tôi tin nhận Chúa, Chúa đem chúng ta ra khỏi thần gian tối tăm này và biệt riêng chúng ta ra cho Chúa. Chúng ta vẫn sống trên trần gian này nhưng mà không thuộc về trần gian này. Chúa Giê-xu cầu nguyện cho chúng ta điều gì quý vị còn nhớ không? Con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Chúng ta vẫn ở trên trần gian này mà chúng ta được biệt riêng ra cho Chúa. In the world, but not of the world. Quý vị và tôi là những ông thánh, bà thánh ở trên trần gian này. Không phải là những người có cái vòng hào quang ở trên đầu đâu. Nhưng là những người được biệt riêng ra cho Chúa. Quý vị có biết các bạn có nhớ không? Mình là thánh không? Trong những gia đình thờ cúng, quý vị biết rồi, người ta có những cái vật dụng riêng biệt chỉ để dùng cho việc cúng bái, không dùng cho việc gì khác. Người ta nói đến cái chén cúng chỉ dùng để cúng thôi, không có được làm chuyện gì khác hết. Cái chén đó được biệt riêng ra để thờ cúng thôi. Và quý vị và tôi cũng vậy, chúng ta đã được cúng cho Chúa. Chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta được biệt riêng ra cho Chúa. Và vì vậy chúng ta không thể sử dụng đời sống này cho những mục đích khác. Là người tin Chúa, chúng ta được kêu gọi phải sống thánh sạch, không vương vấn với tội lỗi. Làm sao để sống thánh khiết được? Chúng ta không phải cố gắng tránh điều này, tránh điều nọ. Vì biết rằng mình là người của Chúa, đã được biệt riêng cho Chúa, thì mình không thể sống như người đời được. Sống mỗi ngày ý thức mình là người của Chúa, là người thánh như vậy, đã được biệt riêng ra cho Chúa, chúng ta có thể xa lánh tội ác dễ dàng. Nếu quý vị mặc một bộ đồ mới trắng, quý vị đi sẽ rất là cẩn thận, tránh vũng nước, vũng bùn, phải không? Để nó không bị dơ. Hãy nhớ như vậy, mình là người thánh, hãy cẩn thận ở trong đời sống của mình. Là con cái của Chúa, chúng ta đang mặc chiếc áo công chính, thánh sạch, đừng để nó bị vấy bẩn. Hãy nhớ mình là những thánh nhân ở trên trần gian này. Sống giữa đời, nhưng không thuộc về đời. Hagios. Và chữ cuối cùng chúng ta học sáng nay là Pistos, tức là trung tín. Phaolô gọi tín hữu tại Colosse là những người thánh và trung tín trong Đức Chúa Giê-xu. Vì vậy mà chúng ta phải sống trung tín. Cái chữ trung tín có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là người có đức tin hay là tín đồ. Người có đức tin đó là trung tín. Và cái chữ trung tín cũng có nghĩa là trung thành. Và thưa quý vị, cả hai cái nghĩa này đều áp dụng cho chúng ta. Đó là người có đức tin với Chúa và là người trung thành với Chúa hay là trung tín với Chúa. Nếu chúng ta không có đức tin thật nơi Chúa, chúng ta chưa phải là người của Chúa. Vì vậy phải thật sự đến với Chúa, cầu nguyện, ăn năn tội và tiếp nhận Chúa làm chủ đời sống của mình để chúng ta được làm con của Chúa, đó là đức tin. Và chúng ta nhớ khi đã tin Chúa rồi, chúng ta phải trung tín với Chúa. Trung tín với Chúa trong mọi việc làm của mình. Quý vị nhớ trung tín là một trong những trái của Thánh Linh không? Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ hiền lành, trung tín mềm mại và tiết độ. Người Thiên Chúa phải là người trung tín. Trung tín hay là thành tín cũng là đặc tính của Chúa. Ở trong tiếng Anh thì một chữ, trong tiếng Việt chúng ta thì phân biệt faithful. Chúa faithful với mình và mình cũng phải faithful. Chúa thành tín với chúng ta, cho nên chúng ta cũng phải trung tín với Chúa. Chúa không bao giờ thất hứa. Chúa là đấng thành tín. Con người chúng ta có thể không trung tín với Chúa, nhưng Chúa không bao giờ thất tín với chúng ta. Sáng nay trong giờ cầu nguyện chúng ta đã học điều đó. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín của Ngài là lớn lắm. Trong ngày cuối cùng trước mặt Chúa, tiêu chuẩn Chúa dùng để xét xử chúng ta không phải là đi nhà thờ bao nhiêu lần hoặc là làm điều gì, nhưng mà có trung tín hay là không. Chúa phán, hỡi đầy tớ ngay lành, trung tín kia được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Quý vị có trung tín không? Trung tín ngay cả trong những việc nhỏ. Phaolô nói rằng cái điều mà người ta trông mong là người quản trị là phải trung thành. Quý vị có phải là người trung thành hay là trung tín không? Một trong những cái chữ tương đương với chữ trung thành hay trung tín là chữ đáng tin cậy, tiếng Anh là trustworthy. Trustworthy là người đáng tin cậy, có thể nhờ cậy được, tin tưởng được. Thỉnh thoảng tôi phải viết thư giới thiệu cho người đi xin việc làm hay là các sinh viên vào trường đại học. Và có một câu người ta luôn luôn hỏi là is this person trustworthy? Người này có đáng tin cậy không? Ước mong mỗi chúng ta là người tin Chúa cũng được mọi người biết đến là một người đáng tin cậy. Không phải đợi đến lúc đi xin việc làm, nhưng là mỗi ngày ở trong đời sống của mình. Như vậy chúng ta vừa cùng nhìn vào chân dung của một người tin Chúa, năm khía cạnh. Thứ nhất, người tin Chúa thật là người sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Telematos. Người tin Chúa thật là người đại diện của Chúa trên trần gian này. Apostolos. Người tin Chúa thật là người yêu thương anh chị em. Adelphos. Người tin Chúa thật là người sống thánh sạch. Hagios. Và người tin Chúa thật là người trung tín. Pistos. Quý vị thấy được hình ảnh đó không ạ? Quý vị thử nhìn mình so với cái hình đó, nó có giống nhau. Chúng ta cùng đứng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện.